Chào bạn, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một nơi mà phần lớn người đời chưa bao giờ được đặt chân, Đại Nội Huế. Vào thời nhà Nguyễn, còn đang nắm vận mệnh của một đất nước dài và mỏng như chiếc đòn gánh. Không phải theo kiểu đi du lịch, không phải kiểu nghe thuyết minh cầm micro, mà theo kiểu bạn sẽ sống ở đó. Với tư cách là một nữ quan, một nữ công chức, thực thụ trong bộ máy hành chính khổng lồ của hậu cung. Nghe có vẻ oai, nhưng thú thật mà nói, nếu bạn đang quen với cái kiểu sáng dậy trễ, mặc gì cũng được, ăn gì cũng xong, thích nghỉ phép thì nghỉ, thì chắc bạn không sống nổi ở đó được một tuần đâu. Còn bây giờ, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu và để câu chuyện tự tìm đến bạn. Năm đó bạn 16 tuổi hay 17. Không quan trọng lắm, vì trong chuyện này, tuổi tác không tính bằng số, mà tính bằng cái buổi sáng người ta gõ cửa nhà và thông báo rằng bạn đã được chọn. Bạn không được chọn vì nhan sắc. Điều này cần nói rõ ngay từ đầu. Phi tần mới cần nhan sắc, nữ quan thì khác. Bạn được chọn vì chữ đẹp, vì tính toán nhanh, vì biết đọc sách chữ Hán, vì gia đình không có tiếng xấu trong làng, và quan trọng hơn là không dính líu gì đến phe cánh chính trị nào. Triều đình tuyển nữ quan gần giống cách người ta tuyển quan văn. Xét lý lịch, xét năng lực, xét phẩm hạnh từng đời. Và một khi đã được chọn, không có chuyện từ chối. Không có dòng nào trong quy định ghi về quyền từ chối. Buổi sáng rời nhà, mẹ bạn buộc lại mái tóc cho bạn lần cuối theo cái cách bà vẫn làm từ hồi bạn còn nhỏ xíu. Tay run nhẹ, không nói gì, chỉ nhìn. Bạn hiểu. Không cần thêm một chữ nào cũng hiểu rằng đây có thể là lần cuối bà chạm vào mái tóc bạn như thế này. Vì vào trong đó rồi, tóc bạn sẽ thuộc về quy định, không còn thuộc về tay mẹ nữa. Đoàn người đưa bạn đi theo con đường chạy dọc bờ sông Hương. Buổi sáng tháng 3 ở Huế có cái mùi rất khó tả. Vừa như hoa súng nước, vừa như khói nhang từ những ngôi miếu nhỏ ven đường. Trộn lẫn với hơi ẩm mát lạnh của dòng sông đang phản chiếu ánh bình minh còn chưa rõ màu. Bạn ngồi trong kiểu kín, cố ghi vào trí nhớ cái mùi đó, vì có một linh cảm nhỏ nằm đâu đó trong ngực bảo rằng bạn sẽ không còn được ngửi mùi này một cách tự do trong rất lâu nữa. Ngọ môn hiện ra ở cuối con đường như một bức tường trời đột nhiên mọc lên giữa đất. Năm cửa vòm, cánh giữa chỉ dành riêng cho vua, hai cánh kế dành cho quan văn võ, và hai cánh ngoài cùng dành cho voi ngựa. Có nghĩa là về mặt kỹ thuật, bạn bước vào cùng lối với đoàn voi của triều đình. Bạn không chắc mình nên cảm thấy thế nào về điều đó. Nhưng ngay khoảnh khắc bước qua cái ngưỡng đá ấy, có gì đó thay đổi. Không phải kiến trúc, không phải ánh sáng, mà là không khí. Tiếng giao hàng buổi sáng, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng bánh xe lăn trên đường đất. Tất cả bị cắt đứt gọn như ai đó, kéo một tấm rèm dày xuống phía sau lưng bạn. Thay vào đó là tiếng guốc gỗ nhịp nhàng trên nền gạch bát tràng đỏ sẫm. Tiếng vải áo dài lướt khẽ qua mặt sân rộng và tiếng gió luồn qua những hàng cây cổ thụ trông thẳng tắp như đội lính không bao giờ được phép nghỉ gác. Người đón bạn là một phụ nữ trạc 50, tóc búi cao không một sợi lộn xộn, áo màu lam thẫm với đường viền vàng ở cổ tay và gấu áo. Sau này bạn sẽ biết rằng từng màu sắc, từng đường viền đó đều có ý nghĩa, đều là chức vị được viết bằng chỉ thêu. Bà không mỉm cười, không chào theo kiểu xã giao thông thường, bà chỉ nhìn bạn. Từ đỉnh đầu xuống gót chân, bằng cái nhìn của người đang kiểm tra xem một vật dụng mới nhận có đủ tiêu chuẩn không. Rồi bà gật đầu một cái rất khẽ. Từ hôm nay, bước chân vào đây là bỏ lại hết những gì ở ngoài kia, bà nói. Giọng không to không nhỏ, bằng phẳng như mặt sân, không có cảm xúc. Đúng như cái giọng người ta dùng để đọc một điều luật không cần giải thích. Bạn gật đầu, vì trong tay bạn không còn cầm gì nữa ngoài cái gật đầu đó. Và đại nội, với tất cả sự xa hoa, tráng lệ, tỉ mỉ và ngột ngạt của nó, bắt đầu nuốt bạn vào từ khoảnh khắc đó. Buổi chiều hôm đó, bạn được dẫn vào một căn phòng rộng nằm trong khu nội đình, tường vôi trắng, cột gỗ sơn đỏ thẫm, mùi trầm hương nhẹ như ai đó đã thắp từ sáng sớm và giờ chỉ còn lại dư vị. Có khoảng mười mấy người ngồi thành hàng trên những chiếc ghế gỗ thấp. Những người mới như bạn, mắt đều mang vẻ chung một thứ cảm xúc khó tả. Không hẳn là sợ, không hẳn là hào hứng, mà giống như cái trạng thái của người vừa bước lên một con thuyền và nhận ra rằng mình không biết bơi. Người phụ nữ đã đón bạn ở ngõ môn, đứng ở đầu phòng, tay cầm một tập giấy mỏng được cập lại ngay ngắn. Bà không giới thiệu tên mình. Sau này bạn hiểu ra rằng ở đây, tên riêng gần như là thứ xa xỉ. Người ta gọi nhau bằng chức vụ, bằng cấp bậc, và đôi khi chỉ bằng một cái gật đầu đúng lúc. Các ngươi sẽ được phân vào 6 ti, bà nói, giọng đều đều như người đọc danh sách chợ. Mỗi ti có một chức năng riêng. Mỗi người ở đây sẽ dành phần còn lại của đời mình để thành thạo đúng một chức năng đó. Phần còn lại của đời mình. Câu đó rơi xuống căn phòng như một hòn đá ném xuống giếng. Âm thanh nhỏ nhưng vang vọng rất lâu. Bà bắt đầu điểm tên từng ti một. Và qua cách bà nói, bạn dần hình dung ra cái bộ máy khổng lồ mà từ nay bạn sẽ là một cái đinh ốc nhỏ bên trong đó. Đứng đầu trong 6 ti là thượng nghi, những người phụ trách lễ nghi, nghi thức, mọi quy định về cách đứng, cách cúi, cách xưng hô trong từng hoàn cảnh cụ thể của hậu cung. Nếu bạn tưởng tượng đại nội là một vở kịch khổng lồ, không bao giờ hạ màn, thì thượng nghi là những người viết kịch bản và đồng thời cũng là đạo diễn. Không ai được phép ứng tấu. Người mang chức thượng nghi cao nhất mà bạn nhìn thấy, sau đó trong buổi chiều hôm ấy là một bà đã ngoài 60, lưng thẳng như cột điện, bước đi không phát ra tiếng động. Nhìn vào mắt bạn đúng 3 giây, rồi nhìn đi chỗ khác. Đủ để bạn hiểu rằng mình vừa bị đánh giá và kết quả không được thông báo. Ti thứ hai là thượng trân, phụ trách kho y phục, trang sức và mọi thứ bằng vải lụa trong hậu cung. Bạn sẽ biết thêm về ti này rất nhiều về sau, nhưng trong buổi chiều đầu tiên, điều khiến bạn ấn tượng nhất là khi nghe rằng một thượng trân có kinh nghiệm phải nhớ được tên gọi và quy cách sử dụng của hơn 200 loại hoa văn thêu khác nhau. 200 loại. Bạn nhìn xuống bàn tay mình và tự hỏi, liệu 10 ngón tay này có đủ để nhớ 200 thứ không? Thượng thực lo việc ẩm thực. Từ bữa ngự thiện của vua cho đến suất ăn của từng cấp bậc trong hậu cung, mỗi thứ đều có quy định riêng về số lượng món, loại chén đĩa, cách bày biện. Một vị thượng thực kể lại sau này, với giọng bình thản đến mức đáng sợ rằng, trong suốt 20 năm làm việc, bà chưa một lần được nếm thử món ăn của nhà vua, không phải vì không được phép, mà vì không bao giờ có dư. Thượng y là ti y tế, phụ trách sức khỏe của toàn bộ phụ nữ trong hậu cung, từ chẩn bệnh đến bốc thuốc, từ chăm sóc sản phụ đến xử lý những vết thương mà không ai được phép biết nguyên nhân. Cái nghề này ở ngoài đời đã đòi hỏi sự tỉ mỉ. Vào trong đây nó đòi thêm sự im lặng như một kỹ năng bắt buộc. Thượng thất quản lý tất cả các phòng, các khu vực sinh hoạt trong hậu cung. Ai ở đâu, phòng nào dùng cho việc gì, chìa khóa nào thuộc về ai. Nghe thì có vẻ như công việc của một người quản lý khách sạn. Nhưng trong cái ngữ cảnh này,